hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 183. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiền, đoạn thứ 109. Khinh mạng tiên linh, di nghịch thượng mệnh, nghĩa là khinh thường tổ tiên, trái lệnh bề trên. Trong câu này, tiên linh là tổ tiên. Trong chú giải, nói rất đơn giản mà rõ ràng. Ngôn ngữ tuy đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa. Tiên linh là hương linh tổ tiên. Phàm là tẩm liệm không có lễ nghi, thọ tang không theo chế định, an táng không nhanh chóng, cúng tế không thành khẩn, thăm mộ chẳng siêng năng, nhà thờ không sạch sẽ, hương đèn không liên tục, những việc này đều là khinh thường. Đây là nêu ra vài ví dụ. Nước có nguồn, cây có gốc, làm người sao có thể quên. Nếu như với việc này mà có sai lầm, tôi thật không biết sao có thể như vậy. Câu sau cùng này là vô cùng cảm thán. Những lời này ở trong văn hóa Trung Quốc là chính yếu, là nòng cốt. Thế nhưng ở nước ngoài thì lại rất xem nhẹ. Họ không có quan niệm này. Cũng chính là nói họ không có quan niệm về hiếu đạo. Hiếu để trung tín trong quan niệm của họ là hết sức mờ nhạt. Việc này hoàn toàn không tương đồng với văn hóa Trung Quốc. Cho nên suy nghĩ cũng là tương phản. Nói Trung Quốc, chúng ta không thể nói người Trung Quốc thời nay. Người Trung Quốc thời nay dường như dần bị nước ngoài đồng hóa rồi. Trong quan niệm của người Trung Quốc ngày xưa, thì nhìn mọi người đều là người tốt. Tất cả việc đều là việc tốt. Thế nhưng trong quan niệm của người nước ngoài thì tương phản 180 độ. Người nước ngoài khởi tâm động niệm thì ai cũng là người xấu, không có việc gì là việc tốt. Cho nên họ nhất định cần bạn đưa ra rất nhiều chứng minh bạn là người tốt. Việc này không giống với Trung Quốc. Cho nên quan niệm căn bản này là ở tế tổ. Yêu thương cha mẹ, thờ kính tổ tiên. Người nước ngoài đối với việc tế tổ của Trung Quốc thì họ hoài nghi không hiểu. Thường hỏi rằng tổ tiên đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, bạn cũng chưa từng gặp mặt qua, vậy bạn cúng họ để làm gì? Họ lại không biết bạn, bạn cũng không biết họ. Cho nên họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà người Trung Quốc uống nước nhớ nguồn. Chúng ta có nguồn, có gốc. Nguồn gốc này là tổ tiên xa xưa, từ mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Huyết mạch này của chúng ta từ đâu mà ra? Đối với việc này hết sức xem trọng. Có nên xem trọng hay không? Phải nên. Vì sao nói phải nên? Giống như một cái cây. Bản thân chúng ta giống như chiếc lá trên cây. Chúng ta phải tìm về gốc. Cái lá này từ đâu mà ra? Lá này là từ ngọn sinh ra. Từ ngọn cây sinh ra, ngọn cây từ đâu mà ra? Từ cành mà ra. Từ trên cành mà lớn dần ra, vậy cành lại từ đâu ra? Cành từ trên thân mà ra. Thân từ trên gốc mà ra. Gốc từ trên rễ mà ra, tìm về rễ. Sau đó mới biết cả cây lớn là một cái. Người nước ngoài không hiểu đạo lý này, cũng không hiểu phương pháp này. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật đã nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với chính mình là một thân. Cả cây lớn giống như là pháp thân. Bản thân chúng ta giống như một cái lá ở trên cây đại thụ này mà thôi. Cái lá này và cả cây lớn là một thể, không phải hai thể. Chúng ta gọi là cây lớn, còn trong nhà Phật thì gọi là pháp thân. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Phật đã tìm ra nguồn gốc. Trong kinh thường nói, triệt để nguồn pháp. Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, biết được giữa người với người, giữa người với hết thảy chúng sanh là quan hệ gì. Việc này trong tôn giáo khác có nói, nhưng không có nói rõ ràng như vậy, không có nói tường tận như vậy. Học thuật thế gian cũng không đạt đến. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc cũng nói đến, tuy là nói đến gốc rễ nhưng mà không nói được rõ ràng. Đối với thân và cành thì có thể nói là nói được tương đối rõ ràng. Nhưng khi đi sâu hơn thì lại rất mơ hồ. Phật Pháp nói được rõ ràng. Người Trung Quốc nói đến yêu thương người, còn Phật Pháp thì nói đến hết thảy chúng sanh. Không phải là một thế giới này của chúng ta, mà là tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên thế giới. Hết thảy chúng sanh với chúng ta là cùng một rễ, cùng một gốc. Rễ là gì? Là tâm mà trong Phật Pháp nói. Gốc là gì? Gốc là thức mà Phật Pháp nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm và thức là gốc rễ. Trong cổ lễ của Trung Quốc, trong ngũ lễ thì điều đầu tiên là tế lễ, tế tổ tiên. kính ái tổ tiên. Tổ tiên trăm ngàn năm rồi mà bạn đều kính ái như vậy, thì cha mẹ ở ngay trước mắt làm gì có đạo lý không hiếu thuận. Hiếu đạo là xây dựng từ đâu? Hiếu đạo là xây dựng từ trên cúng tế tổ tiên. Người ngày nay không hiếu thuận cha mẹ, đã bỏ mất tế lễ, thì họ làm sao biết hiếu thuận cha mẹ? Việc tế lễ cha mẹ làm tấm gương, làm tấm gương hiếu thuận cho thế hệ sau xem, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Khi tuổi già, cha mẹ, ông bà của mình đều đã qua đời rồi, bạn nói bạn hiếu thuận, nhưng con cháu của bạn không thể nhìn thấy. Chúng là từ việc cúng tế của bạn mà nhìn thấy. Trai giới tắm gội, cúng tế tổ tiên. Hiệu quả của nó thì phu tử nói rất hay, phong tục dân tình sẽ quay về thiện lương. Hiệu quả là giúp tăng trưởng phong tục thuần hậu của xã hội. Xã hội này mới có an hòa lợi lạc, nhân dân mới có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là hiệu quả ở ngay trước mắt. Còn lợi ích sâu xa thì vô tận. Chúng ta từ trong toàn bộ Phật Pháp mà nhìn, khi hiếu đạo đạt đến cứu cánh viên mãn thì người này đã thành Phật. Dạy học của nhà Phật bắt đầu từ hiếu kính. Bạn xem Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, là bắt đầu từ đây. Viên mãn đến sau cùng vẫn là hai câu này. Tu hành chứng đến địa vị đẳng giác Bồ Tát, hiếu kính vẫn thiếu một phần nên vẫn chưa thể đạt đến viên mãn. Vì sao vậy? Vì bạn còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, vẫn là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy. Nhất định phải phá xong một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng thì mới chứng được Phật quả viên mãn. Hiếu thân viên mãn rồi, kính thầy cũng viên mãn rồi, dạy học của nhà Phật không chỉ là Thích Ca, mà dạy học của hết thảy mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Cũng là như vậy mà thôi. Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Học Phật là học cái gì? Học hiếu dưỡng cha mẹ, học phụng sự sư trưởng. Sự tu dưỡng của bạn nâng cao đến hạnh phổ hiền, cha mẹ nói tới trong hạnh phổ hiền là hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Đem tâm và hành vi hiếu dưỡng cha mẹ này. Đối với hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, đây là hạnh phổ hiền. Nếu như không phải vì hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, mà vì thế giới này của chúng ta, quả địa cầu này, thế giới ta bà này của chúng ta, thì đó chỉ là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hạnh phổ hiền Bồ Tát là tận hư không khắp pháp giới. Cái tâm hiếu mở rộng đến hư không pháp giới. Hết thảy chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Thiện tri thức chính là thầy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhìn thấy thiện tài đồng tử. Chỉ riêng bản thân mình là phàm phu, là học trò ra. Còn lại đều là thiện hữu. Đây là tâm kính thầy, cũng là mở rộng hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây gọi là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền không dễ tu. Bạn còn có phân biệt với hết thảy chúng sanh, còn có chấp trước, thì không phải là hạnh phổ hiền. Vậy thì bắt đầu tu hành từ đâu? Thái Thượng ở chỗ này có nói, đối với người lớn tuổi, đối với cha mẹ bề trên, nhất định không được có ý niệm khinh mạn. Khinh là gì? Là khinh thường, không để ở trong tâm. Thông thường hay nói là không xem ra gì. Mạn là ngạo mạn, vô lễ. Người ngày nay thì khó rồi. Người hiện nay nói vô lễ, hai chữ này thì nói hơi quá. Vô lễ là gì? Tức là họ vẫn hiếu lễ, nhưng không làm nên gọi là vô lễ. Hiện tại thế nào là lễ, họ căn bản không hiểu. Hai chữ vô lễ này thì không cần bàn đến nữa. Cho nên xã hội ngày nay thật bi ai. Tôi cũng thường nói, các tôn giáo nước ngoài vì sao nói đến ngày tàn của thế giới? Ý niệm về ngày tàn của thế giới từ đâu mà có? Tôi nghĩ nói chung là con người thế gian hiện tại cái gì cũng không hiểu. Đạo đức, nhân, nghĩa, lễ đều không hiểu. Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách hủy diệt thế giới này đi và làm mới lại. Tôi nghĩ tư tưởng về ngày tận thế là từ đây mà ra. Vì sao tạo thành cái hiện tượng này vậy? Người xưa thường nói là thất giáo. Giáo là giáo dục, đã đánh mất đi giáo dục. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đời trước không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy, do không có người dạy bạn. Người cả thế giới đều không biết cách dạy thế hệ sau. Việc này chúng ta có thể lý giải được. Vì sao vậy? Vì không biết dạy chính mình, thì họ làm sao biết dạy người khác? Họ làm sao biết dạy dỗ thế hệ sau? Sách của cổ thánh tiên hiền bày ở trước mặt mà không đọc, có đọc cũng không hiểu. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Chúng ta trong đời này, nếu chân thật có thể thọ trì một hoặc hai quyển sách như vậy thì đủ rồi. Đặc biệt là đối với thời đại này, nếu sách có một chút độ sâu sắc thì người thông thường không cách gì tiếp nhận, căn bản mà họ còn không hiểu. Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh vô cùng chú trọng ở căn cơ. Người hiện nay căn cơ như thế nào? Ứng cơ thuyết pháp mới thu được hiệu quả. Sự truyền thừa đạo của thánh hiền truyền đến ngày nay tại sao lại biến thành như vậy? Chúng ta hãy bình tâm mà quan sát. Trong đây khó tránh khỏi việc truyền thừa của cổ đức đã lơ là đi hiện thực. Đàm quyền thuyết diệu không thiết thực với thực tế. Phong khí này đến hiện nay vẫn còn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều sách được xuất bản. Đây không phải là sách cũ mà là sách mới. Lại xem đến rất nhiều loại tạp chí, là tạp chí trong nhà Phật, đều là đang nghiên cứu một số lý luận. Đàm luận một số học thuật của tâm tánh đâu có tác dụng. Không sát với thực tế. Như câu nói, gãi không đúng chỗ ngứa. Quả thật không sai. Không thể cứu vãn được sai lầm của xã hội đại chúng. Việc này trong nhà Phật gọi là khế lý mà không khế cơ. Trên lý mà nói thì không sai, nhưng không khế hợp với căn cơ của chúng sanh. Cho nên chúng tôi nghĩ đến Đại sư Ấn Quang vì sao đặc biệt đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư. An Sĩ Toàn Thư do Chu An Sĩ biên soạn ra. Trong bộ sách này, trên thực tế có bốn loại. Quyển thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Tính chất thì hoàn toàn tương đồng với cảm ứng thiên, là nhân thiện quả thiện, nhân ác báo ác, là tiêu chuẩn của thiện ác. Đây là sự lợi hại đối với bản thân chúng ta, không thể không biết. Quyển thứ hai là Dạng Thiện Tiên Tư, khuyên người giới sát. Quyển thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên người đoạn dâm. Sát và dâm là hai ác lớn nghiêm trọng nhất trong tất cả các ác. Nếu hai cái ác này đoạn được rồi, thì những ác khác đều rất dễ đoạn. Đó chỉ là cành lá, còn đây là gốc rễ. Quyển thứ tư là Tịnh Độ. Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là Tây Quy Trực Chỉ. Ấn Tổ đề xướng những quyển sách này mà không đề xướng các kinh luận, chúng ta liền hiểu được đây là trí tuệ chân thật, là giáo huấn chân thật, đích thực có thể cứu vãn kiếp vận hiện nay. Chúng ta nếu như hiểu được ý của Đại sư, hiểu được cách làm của Đại sư, thì chúng ta sẽ hoan hỷ tiếp nhận y giáo phụng hành. Ở trong thời đại trược ác đến cùng cực này, chúng ta vẫn có thể tự cứu. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải suy nghĩ sâu ý này, phải nỗ lực thực hành. Có năng lực thì có thể nghiên cứu thêm một số kinh luận sách thiện để giúp chúng ta tu học, giúp chúng ta hoằn pháp. Nếu không đủ năng lực thì cứ tuân theo chú giải của cổ đức về những quyển sách này thì cũng đủ dùng rồi, cũng rất tốt rồi. Khế lý, khế cơ. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn 109. Khinh thường tổ tiên, trái lệnh bề trên. Lần trước đã bàn luận với quý vị về khinh thường tổ tiên. Hiện nay, bởi vì không có người dạy, cũng không có người giảng, nên đã lơ là đi sự việc này. Trong văn hóa của Trung Quốc nói đến, thì đây là đại bất hiếu. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Người biết được thực tại là quá ít. Tổ tiên rốt cuộc có hay không? Người học Phật người tu đạo, nhà Phật và nhà đạo ở Trung Quốc thì tin tưởng đối với sự việc này là chân thật có. Một số nhà tôn giáo của Ấn Độ cũng đều tu định. Ở trong định có thể câu thông với lục đạo, qua lại với lục đạo. Chúng ta có thể thấy một số sự việc của tiên sinh Chương Thái Viêm trong thời cận đại. Con rể của ông là lão cư sĩ Chu Kính Trụ, rất thân với chúng tôi. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, ông đã giúp đỡ tôi rất lớn. Vào lúc đó, tôi 26 tuổi, ông đại khái đã 70 tuổi rồi. Ông xem tôi như một người bạn nhỏ vô cùng yêu mến. Ông nói với tôi, khi tiên sinh Chương Thái Viêm còn sống, đã từng làm qua phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Thông thường mà nói thì phán quan cũng giống như tổng thư ký trong thế gian hiện nay vậy. Địa vị rất cao. Dùng lời hiện nay mà nói là tổng thư ký của Đông Nhạc Đại Đế. Khi ông ở dưới âm gian, còn nhìn thấy người thời Tùy Đường. Ông là người đọc sách. Người xưa đọc văn chương rất nhiều. Ông nói Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên ông đều gặp qua. Hiện nay vẫn đang trong quỷ đạo. Thọ mạng của quỷ dài. Đây là Phật nói với chúng ta ở trong kinh, Chương Thái Viêm đã chứng thực cho chúng ta. Một ngày ở trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng nhân gian. Thọ mạng của họ thông thường mà nói thì khoảng 1000 tuổi. Dựa theo chỗ này mà tính toán. Thời Tùy Đường đến nay mới hơn 1000 năm. Người đã chết thời đó đọa vào trong cõi quỷ, đương nhiên đến nay vẫn còn. Tiên sinh Chương Thái Viêm đã nhìn thấy. Chúng ta nếu muốn nhìn thấy có khó hay không? Không khó. Qua lại với cõi quỷ là việc rất dễ. Bạn chỉ cần tu hành thật tốt, buông xuống vọng niệm, có được một chút tâm thanh tịnh, thì kênh này liền mở ra. Bạn cũng có thể qua lại với quỷ. Tôi ngày xưa có một lão đồng học, cũng là lão đồng tham, là Pháp Sư Minh Diễn. Năm xưa, ông ở Đại Khê thuộc Đào Viên. Ở nơi đó, học Mật Tông với Thượng Sư Khuất. Đại khái trong thời gian 10 tháng, ông tu hành hết sức nỗ lực. Khoảng 10 tháng thì ông liền có thể qua lại với quỷ. Là ông kể với tôi, đương nhiên nhất định không phải là lời giả dối. Ông là người rất thành thật, là người rất tốt. Ông nói vào thời điểm hoàng hôn, lúc sẩm tối, buổi chiều khoảng 5 đến 6 giờ thì trên đường phố đã có quỷ xuất hiện. Rất ít. Đó là gì? Đó là sáng sớm của họ. Ông nói sau khoảng 10 giờ đêm thì trên đường toàn là quỷ. Quỷ và người xen lẫn nhau. Cho nên việc qua lại với cõi quỷ thì không cần phải có công phu thượng thừa gì cả. chỉ cần có một chút công phu thì có thể nhìn thấy rồi. Họ thật sự có, không phải là không có. Còn cháu bất hiếu thì trong lòng những tổ tiên này vô cùng khó chịu. Vô cùng đau buồn. Nếu như là đại nghịch bất đạo, tôi nghĩ tổ tiên nhất định sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với những con cháu đời sau này. Cho nên Trung Quốc thời xưa đối với việc cúng tế tổ tiên là xếp ở hàng đầu, ở điều đầu tiên. Các bạn đọc nghi lễ, đọc lễ ký, chương đầu tiên chính là tế lễ. Tế lễ cũng gọi là các lễ, các trong từ các tượng. Đây là hiếu đạo, là căn bản của nhân luân. Nếu như con người đối với tổ tiên đều quên mất, dùng tâm khinh mạng, thì xã hội này liền có vấn đề. Hơn nữa sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay mọi người chỉ biết xã hội động loạn, tai nạn dồn dập, nhưng không biết nó từ đâu ra. Con cái vì sao lại không nghe lời cha mẹ? Học trò vì sao lại không nghe lời thầy? Căn nguyên chính là khinh thường tổ tiên. Câu thứ hai là trái lệnh bề trên. Dùng lời hiện nay mà nói, chính là không phục tùng lãnh đạo. Ở trong xã hội, người bị lãnh đạo, không phục tùng lãnh đạo. Con cái không phục tùng cha mẹ, học trò không phục tùng sư trưởng, công nhân không phục tùng ông chủ. Xã hội này giống xã hội gì? Người xưa nói là loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử từ đâu mà ra? Cũng là từ chỗ này mà ra. Vì sao dưới không thể phục tùng trên? Ngạn ngữ Trung Quốc nói, xà trên không ngay, xà dưới ắt lệch. Ở địa vị cao thì có đạo của địa vị cao. Bạn có thể rõ được đạo ấy, hành được đức ấy, thì đâu có đạo lý bên dưới không phục tùng. Đây cũng chính là câu nói lấy đức phục người. Thế nhưng hiện nay đạo đã không còn ai nói, đức cũng không còn ai hành nữa. Thiên hạ đại loạn. Chúng ta phải biết nguồn gốc động loạn của xã hội ngày nay là ở đâu. Thật ra mà nói là cha không ra cha, con không ra con, nhà không ra nhà, nước không ra nước. Ngày nay chính là thời đại như vậy. Trên có thể hành đạo ấy, thì dưới nhất định sẽ dùng lễ để kính. Thế nhưng ngày nay, hiếu đạo, hành nghĩa cũng không phải là một việc dễ dàng. Người chân thật thông đạt phải có tâm vô cùng nhẫn nại. Quần chúng trong cả xã hội chưa được nhận qua giáo huấn của Thánh Hiền. Người học Phật tuy rằng nhiều, nhưng chỉ biết tụng kinh, chỉ biết cầu phước. Đối với đại đạo trong kinh luận đều không hiểu rõ. Đối diện với xã hội trước mắt là ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng đang mê hoặc. Sức mạnh của sự mê hoặc này nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với ngày xưa. Người thế nào thì không bị mê hoặc? Quá ít, quá ít. Ngày nay mọi người đều nhìn thấy một tấm gương tốt nhất, cư sĩ Hứa Triết không bị mê hoặc. Thế nhưng xã hội ngày nay, người như vậy thật sự quá ít. Ngày xưa thì người như vậy chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong 10 người thì cũng có đến 1-2 người. Cho nên thiên hạ thái bình, quốc gia đại trị. Trong kinh luận, Phật thường khuyên bảo tứ chúng đồng học, phát tâm Bồ Đề. Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Không bị ngũ dục lục trần mê hoặc, không bị danh văn lợi dưỡng mê hoặc. Tâm này chính là tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta mới có thể vĩnh viễn thoát luân hồi. Thế gian này không thể ở rồi. Rất nhiều đồng học thân cận với tôi đều biết. Tôi rất muốn sống ẩn cư, rất muốn sớm ngày giảng sanh tịnh độ. Tôi không muốn lưu lại thế gian này thêm một ngày nào nữa. Nhưng vì sao vẫn chưa đi? Vẫn nhìn thấy một số người thật sự có tâm muốn học. Chúng tôi không thể không giúp đỡ họ. Cho nên, sống ở thế gian này thêm một ngày thì không thể không hết lòng làm việc một ngày. Pháp sư khai tâm ở Đài Nam và quán trưởng Hàn hy vọng tôi giảng viên mãn Kinh Hoa Nghiêm. Pháp sư khai tâm đã nói với tôi mười mấy lần, tôi rất cảm động. Tôi hy vọng ở nơi này những pháp sư trẻ tuổi nỗ lực học tập, kỹ thuật giảng kinh không khó học, quan trọng nhất là đức hạnh. Không có đức hạnh thì bản thân không thể thành tựu. Trước tiên chúng ta phải có năng lực phân biệt lợi hại, phân biệt thiện ác, phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Bạn phải có năng lực này thì bạn mới có thể tự độ, bạn mới có thể giúp đỡ người khác. Thực tại thì chúng ta không có năng lực này. Quý vị có thể trọn đời thọ trì kinh A-di-đà, cảm ứng thiên, hai quyển sách này thì đủ rồi. Nhà Phật gọi là trì giới niệm Phật. Vậy thì đủ rồi. Chẳng phải là mỗi ngày đem hai quyển sách này ra đọc vài lần, vậy chẳng có tác dụng gì. Phải hiểu nghĩa ấy. Những cảnh giới, phương pháp và đạo lý nói ở trong đây phải hiểu rõ, phải hành đạo ấy. Tức là đem giáo huấn của Phật Đà và hơn 1.700 chữ của cảm ứng thiên, mỗi câu mỗi chữ đều áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, ta phải làm cho bằng được. Chúng ta đối với người dùng chân thành, người ta đối với chúng ta dối trá. Những gì mà chúng ta làm ra thật sự là lợi ích chúng sanh. Chúng sanh hoài nghi đối với chúng ta, không có lòng tin đối với chúng ta, thì chúng ta vẫn phải hết lòng mà làm. Tuyệt đối không vì ngoại cảnh mà lay động. Đây gọi là thiền định. Hết thảy cảnh giới rõ ràng, tường tận, sáng tỏ, phân minh, đây là trí tuệ. Định tuệ cùng học. Đời này không độ được chúng sanh thì cũng gieo xuống hạt giống kim cang vào A Lại Gia thức cho chúng sanh. Duyên của họ trong đời này chưa chín mùi, nghiệp chướng tập khí của họ quá nặng. Trong số đồng học của chúng ta, tôi nhìn thấy rất rõ. Họ nghe tôi giảng kinh cũng nghe rất nhiều. Có một số người thông minh. Tôi đang giảng đây mà sắp tới sẽ nói những gì thì họ đều biết được, nhưng không thể sửa đổi được tập khí và thói xấu. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí quá nặng, gọi là thói quen thành tự nhiên, từ nhỏ thành như thiên tánh. Hai câu này là người xưa nói. Chúng ta học tập tốt nhất là từ khi còn niên thiếu. Thế nhưng, thời thiếu niên, thanh niên, chúng ta đã để luống uổng, không có duyên phận tiếp xúc với chánh pháp. Sau trung niên mới gặp được. Tôi 26 tuổi gặp được Phật Pháp, tôi đã vô cùng cảm khái vì gặp được quá trễ. Nếu có thể nghe Phật Pháp sớm hơn 10 năm thì thành tựu của tôi ngày hôm nay không chỉ là như vậy. Hiện nay, chúng ta đều đã đến tuổi trung niên rồi. chỉ còn cách là mất bò mới lo làm chuồng. Chính mình phải biết trân quý. Quãng thời gian ít ỏi về sau này, chúng ta còn lại bao nhiêu ngày tháng nữa? Phải tận dụng cho thật tốt để thành tựu đạo nghiệp cho chính mình, tránh đọa tam đồ. Có thể phụng hành cảm ứng thiên thì bạn nhất định không đọa ba đường ác. Trong quyển sách này, quý vị cũng có thể quan sát được rất rõ ràng. Thế pháp và Phật pháp đều là xây dựng trên nền tảng hiếu thân, tôn sư. Hơn nữa, hiếu thân thực ra là không quên ân đức của tổ tiên. Làm sao dám khinh thường tổ tiên? Không quên giáo huấn của thầy là báo ân thầy. Nếu như bạn đối với tu học có được một chút công phu đắc lực, là thấy từ đâu vậy? Là thấy từ chỗ này. Nếu như tâm của bạn, hành vi của bạn có đầy đủ tám chữ này, khinh thường tổ tiên, trái lệnh bề trên, vậy thì bất luận bạn dụng công học tập như thế nào cũng đều là vô ích, là giả, không phải thật. Thế pháp hay Phật pháp mà học vấn chân thật, có một chút tâm đắc, thì đều biểu hiện ở trên hiếu thân tôn sư. Quý vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ câu nói này của tôi, tỉ mỉ mà thể hội. Đây là đạo lý tất nhiên. Không biết hiếu thân, không biết tôn sư, đây là người vô học. Đọc sách cũng là đọc uổng công. Cầu học cũng là học uổng công. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Ý nghĩa của đọc sách là ở đâu? Rõ lý. Đạo lý chân thật đã hiểu rõ rồi thì đâu có đạo lý không thực hành. Không thể áp dụng, không thể thực hành, vậy thì vô ích rồi. Cho nên, pháp thế suốt thế gian, nếu lý đã thật sự sáng tỏ rồi, thì nhất định sẽ thực hành. Xem học vấn của họ đạt đến mức độ nào. Mức độ thấp nhất là minh lễ. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thì họ đều có thể làm được. Thế nhưng họ dính tướng. Lễ là dính tướng, lễ vẫn còn chuyển qua lại. Mức độ cao hơn một chút nữa là hành nghĩa. Hành nghĩa là nghĩa vụ. Ta là vì chúng sanh phục vụ. Chỉ tận nghĩa vụ chứ không hưởng thụ quyền lợi, là hành nghĩa. Không có yêu cầu là tôi đối với người khác tốt thì người khác cũng phải đối với tôi tốt. Đây là hành nghĩa, cao hơn một bậc so với lễ. Lại cao hơn nữa là hành nhân. Nhân là chân thật có tâm yêu thương. Chân thật có tâm cung kính, có tâm yêu thương. Lại cao hơn nữa là hành đức. cao nhất là hành đạo. Trong Phật Pháp Đại Thừa thì người có thể hành đạo là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ hành đạo. Tứ Thánh Pháp Giới hành đức. Thành Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật ở trong thập pháp giới là hành đức chưa thể bàn tới đạo. Người trời thì hành nhân. Bạn hãy xem người trời. Phật nói với chúng ta ở trong kinh, tâm trời là từ bi hỷ xả. Từ bi là nhân, họ hành nhân. Ở nhân gian chúng ta, nếu có thể hành được nghĩa, hành được lễ, thì thiên hạ thái bình, xã hội an định, nhân dân mới có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta không thể không biết, chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền thị hiện ở thế gian, mà cái bên trong hành là đại đạo. Mà cái bên ngoài thị hiện là nhân, nghĩa, lễ. Bạn xem, sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát, của Thánh Nhân Thế Xuất Thế Gian, có phải là đã biểu diễn cho chúng ta thấy như vậy hay không? Có phải là dạy bảo chúng ta như vậy hay không? Chúng ta liền rõ ràng, liền thông đạt sáng tỏ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.